Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ và Thánh Nữ Catherine Laboure do Thuận Hà siêu tầm qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Quốc Đồng.
Qua hôm sau, tuân theo mệnh lệnh của mẹ Maria, Catherine vào tòa giải tội, tường thuật mọi chi tiết cho cha Aladel về việc Đức Mẹ đã hiện ra với mình. Cha Aladel đón nghe một cách hờ hững lãnh đạm, bán tín bán nghi. Dần dần nhiều biến cố xảy ra, quân phiến loạn nhũng nhiễu phố phường, ồ ạt kéo nhau đi cướp phá các thánh đường, các nhà dòng. Nhưng lạ lùng thay, chúng có đến dòng Lazariste, song không vào, cổng nhà dòng được tôn trọng. Nhờ vậy mà cha Aladel biết được lòng ngay thẳng thật thà của Catherine. Phần Catherine, hạnh phúc tràn ngập cõi lòng, ngày càng suốt sáng lo nhiệm vụ của mình, tuân giữ luật dòng và linh cảm rằng mình sẽ được trông thấy mẹ Maria nữa. Ngày tháng trôi qua, thời gian làm tập sinh chấm dứt. Ngày 5 tháng 2 năm 1831, Catherine được mặc áo ròng, làm nữ tu chính thức. Sự mong muốn của thời 12 tuổi nay được toại nguyện.
Bề trên dòng viết rằng Sir Catherine nhân đức, nết hạnh, kỷ luật, song văn hóa kém, nên sai đi phụ bếp tại viện dưỡng lão ở trường Picpus, Paris. Viện này có trên 50 ông già. Công việc nhà bếp không phải là ít. Sir Catherine đảm đang vuông tròn. Qua một thời gian, bề trên cử Sir Catherine trực tiếp săn sóc những ông già ấy. Lòng từ bi bác ái như biển cả, Sir Catherine lo cho họ từng ly từng tí, không để cho ai phải thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Ngoài ra, Sir Catherine còn phụ trách chuồng gà nữa, nên chị em nửa đùa giỡn, nửa mỉa mai gọi Sir Catherine là Sir chuồng gà. Những trách nhiệm này, Sir Catherine đảm trách tận tâm tận lực cho đến tuổi già xế bóng. Trở lại phần cha Aladel, ngài rất đổi ngạc nhiên đến phải khâm phục khi biết rằng Sir Catherine rất kín miệng, không thuật lại cho một ai biết việc mình đã được thấy Đức Mẹ, dù là với bề trên trực tiếp, nên cha Aladel càng tín nhiệm. Ngài đi ý kiến Đức cha Quellen, Tổng Giám mục Paris, trình bày tất cả mọi sự việc mà Sir Catherine đã xưng ra trong tòa giải tội, rồi xin phép cho mình đúc tượng Đức Mẹ theo kiểu mẫu mẹ đã phán dạy. Đức Tổng Giám mục ân thuận, cha Aladel yên lòng, mướn thợ đúc khoảng 20.000 cái, phổ biến và khuyến khích nhiều người mang tượng ấy. Thời gian này là năm 1832. Sự việc này lan tràn nhanh chóng. Vua Pháp, Tổng Giám mục Paris, cha Aladel, các nữ tử bác ái đều nhận lãnh tượng. Đức Giáo hoàng Gregory thứ 16 nhận tượng để gắn vào thánh giá trong phòng của ngài. Riêng Sir Catherine khi nhận được đã hôn kính tượng rồi mới mang vào cổ. Từ đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi thư về dòng nữ tử bác ái Rudolbach Fari xin tạ ơn vì Đức Mẹ Maria đã ban cho nhiều người được ơn nhờ mang ảnh của mẹ. Trước sự việc này, giáo quyền Paris phải hồi hộp, nghiên cứu để xác quyết.
Một hôm, cha Aladel cho Sir Catherine biết rằng Đức Tổng Giám mục Paris muốn được nghe việc Đức Mẹ hiện ra. Song Sir Catherine khiêm tốn thưa:
Thưa cha, Đức Mẹ dạy con chỉ trình bày cho một mình cha mà thôi.
Sir Catherine sống kết hiệp mật thiết với mẹ Maria, nên trong những giờ nguyện ngẫm, được mẹ soi sáng dìu dắt. cứ theo đà ấy, mẹ dạy sơ Catherine xin phép cha Aladel lập hội con cái Đức Mẹ để hội viên được mẹ phù hộ và hưởng nhờ nhiều ơn ích. Từ đó, hội phát triển chẳng những tại Pháp mà còn nhiều nước trên thế giới cũng có hội lành ấy. Riêng dòng nữ từ Bắc Ái thu nhận nhiều thanh thiếu nữ nhập dòng. Năm 1858, tại Lộ Đức, mẹ Maria đã hiện ra cho cô Bernadette tại hang đá Massabile. Trong lần xuất hiện cuối cùng, mẹ đã tuyên bố tức hiệu:
"Ta là đấng chẳng mắc tội truyền."
Sự kiện này càng làm cho Sơ Catherine hân hoan phấn khởi. Vì thế, mẹ xác định điều quan trọng ở lời nguyện mà mẹ đã phán truyền cho mình đêm 18 rạng ngày 19 tháng 7 năm 1830 tại nhà nguyện của dòng. Tháng ngày trôi qua, năm 1860, nhà dòng Rully thay đổi bề trên. Bà bề trên mới rất khắt khe đối với Sơ Catherine, lắm lần của trách Sơ Catherine một cách bất công và vô lý, rồi cử một nữ tu trẻ tuổi coi sóc viện. Sơ Catherine bàn giao quyền hành rồi tiếp tục mọi việc dưới quyền của nữ tu trẻ tuổi này.
Năm 1865, cha Aladel qua đời. Sơ Catherine trong lòng thương tiếc, song nghĩ rằng mẹ Maria cũng ân thưởng cho ngài là một người tôi trung thành, đã thực hiện được việc đúc ảnh của mẹ. Duy còn bàn thờ và pho tượng lớn là chưa thực hiện được mà thôi. Một ngày kia, bề trên cả cho gọi Sơ Catherine về nhà dòng chính. Trong lúc đàm đạo, bề trên cả hỏi:
"Sơ Catherine, tôi định cử Sơ làm bề trên một nhà dòng. Sơ nghĩ thế nào?"
Sơ Catherine giật mình đáp:
"Mẹ cử con làm bề trên ư? Mẹ cũng như biết là con không đủ khả năng mà."
Bà bề trên:
"Sơ nghĩ như thế ư?"
Sơ Catherine:
"Thưa mẹ, mẹ cứ hỏi bất cứ ai trong dòng, họ cũng đều nói như thế cả. Con không đủ khả năng."
Bề trên cả do dự, nhìn thẳng vào mắt Sơ Catherine và thấy rõ sự đơn sơ chân thật của kẻ đối diện với mình, nên không nài ép và để Sơ Catherine trở về lo săn sóc mấy người già lão và trông nom chuồng gà. Thời cuộc đổi thay như mẹ Maria đã báo trước cho Sơ Catherine biết. Năm 1870, Pháp chiến tranh với Đức, nhà dòng Rioli biến thành bệnh viện dã chiến cho hàng trăm binh sĩ và thường dân bị thương. Công việc càng ngày thêm nhiều và nhọc nhằn vất vả. Lương thực thiếu hụt, thiên hạ thiếu ăn, người ta phải ăn thịt chó, thịt mèo, kể cả chuột cống. Pháp thất bại, tiếp đến là nội chiến. Người ta thành lập công xã nhân dân, từng đoàn lũ vũ trang đi cướp phá các tu viện, Paris mất an ninh. Một buổi chiều nọ, trong giờ giải trí, Sơ Catherine thuật lại cho các chị em giấc mộng như sau.
Mẹ Maria đến tìm mà không gặp bề trên, nên mẹ đến ngồi vào bàn viết của bề trên rồi mẹ phán với Catherine rằng: "Vì Sơ Duffé vắng nhà, con bảo với Sơ ấy cứ đi bằng yên. Mẹ sẽ chăm nom nhà dòng. Sơ Duffé và Sơ Claire đi về Midi và sẽ trở lại đây ngày 31 tháng 5, 1871.
Vài hôm sau, một toán loạn quân chiếm đến nhà dòng Rioli. Chúng dồn các nữ tu lên tầng trên. Chúng lục soát, tìm bắt hai người lính sơn đầm để giết. Sơ Duffé chặn chúng nó lại. Một tên vung kiếm định đánh, thì Sơ Duffé nghiêm nghị bảo:
"Không được đụng đến tôi."
Tên phiến loạn cụt hứng, nhờ vậy hai người lính sơn đầm thoát chết. Chúng lại toan bắt Sơ Duffé, song các nữ tu bao quanh Sơ Duffé, toán phiến loạn kéo nhau đi và dọa sẽ trở lại. Nhà dòng sống trong lo âu khắc khoải, song Sơ Catherine trấn an mọi người. Vì Sơ nhớ lại lời mẹ đã phán, sẽ có ngày người ta bị nhiều gian truân, tưởng e mất tất cả. Ngày ấy, mẹ sẽ ở với chúng con. Chúng con hãy vững tin, chúng con sẽ thấy mẹ đến viếng, và Chúa sẽ phù hộ chúng con.
Trong những ngày tao loạn, Sơ Catherine làm trung gian giữa quân phiến loạn và các nữ tu, biết dùng lời lẽ làm cho bọn người này bớt hung hăng và trở nên im dịu. Rồi dần dần, kẻ trước người sau xin ảnh tượng Đức Mẹ để đeo vào người. Đúng như giấc mộng hôm vừa rồi, Sơ Dufe không bị bắt và về Midi với Sơ Claire. Sơ Catherine nói với các chị em:
"Bây giờ mẹ Maria là bề trên của chị em mình, và trong thời buổi nhiễu nhương này, nhờ ơn mẹ."
Sơ Catherine luôn luôn bình tĩnh sáng suốt nên trong nhà, mọi người đều an lòng. Bọn phiến loạn vẫn còn hoành hành tác oai tác quái. Ngày 29 tháng 4 1871, Tòa án Công xã Nhân dân triệu thỉnh Sơ Catherine ra tòa để đối chất khai thác về hai người lính Sơn Đầm mà chúng nghi là đã ẩn trốn trong nhà dòng, nhưng không có kết quả. Tối hôm ấy, toán quân đã chiếm nhà dòng, rượu chè be bét, la lối ầm sờm. Đỉnh Linh Lầu là nơi các nữ tu đang hợp nhau cầu nguyện quanh mình Thánh Chúa. Trước nguy cơ này, các nữ tu cho nhau rước lễ. Đoạn nghe có tiếng chân của tên đầu đàn bước lên cầu thang rồi đấm cửa. Cửa mở ra, hắn ta sửng sốt nhìn các nữ tu đang đâm chiêu cầu nguyện nên không gây sự. Hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi nằm chắn ngang cửa và tuyên bố rằng tên nào muốn làm hại các nữ tu thì hắn sẽ nghiêm trị thẳng tay. Thật lạ lùng thay, chính mẹ Maria đã bênh vực con cái của mẹ. Đến sáng ngày, chị em nữ tu bàn nhau là nên phân tán ra từng nhóm nhỏ, tìm đến các chi nhánh của dòng mà lánh nạn. Là người cuối cùng rời khỏi nhà, Sơ Catherine đến trước pho tượng mẹ, lấy mũ triều thiên của mẹ cất giấu trong hành lý, nguyện cầu mẹ cho mình được trở về dòng vào ngày 31 tháng 5 để kết thúc tháng hoa. Đoạn tìm đến Balin Villiers lánh nạn.
Khi được tin loạn quân xúc phạm pho tượng Đức Bà chiến thắng, thì Sơ Catherine nói:
"Chúng xúc phạm tượng Đức Bà thì số phận chúng chẳng còn bao tháng ngày nữa."
Đúng vậy, ngày 21 tháng 5, 1871, quân của chính phủ tiến vào Paris, Tào Thanh, bình định thủ đô. Ngày 30 tháng 5, 1871, Sơ Dufe từ Toulouse lên để tìm gặp Sơ Catherine để trở về dòng. Đúng ngày 31 tháng 5, 1871, Sơ Catherine đặt mũ triều thiên lên đầu pho tượng mẹ Maria, rồi nói:
"Lạy mẹ, trước đây con đã xin mẹ cho con được đặt lại triều thiên cho mẹ vào ngày 31 tháng 5. Con xin cảm ơn mẹ đã nhận lời con."
Từ đây, sinh hoạt của dòng trở lại như cũ, song phải nhọc nhằn vất vả hơn trước nhiều lắm. Riêng Sơ Catherine thì tuổi đã khá cao, lại thêm trong người đã sẵn có bệnh. Phần quân phiến loạn đều bị đầy sang quần đảo Love, Caledoni. Năm 1872, một buổi sáng kia, có một thiếu nữ tên là Maria Lafont đến viện dưỡng lão Greeley trong một trường hợp cũng khá ly kỳ. Nguyên cô ta cảm thấy có ơn thiên triệu làm nữ tu, nhưng không biết phải vào dòng nào. Cô ta vào đền thờ Đức Bà Fauvert ở Lyon để cầu nguyện, rồi như có linh tính báo rằng phải lên Paris. Vậy, cô ta đến nhà ga, lấy vé xe lửa đi Paris. Xuống xe, cô ta đi lang thang và không ngờ ngang qua viện dưỡng lão. Bấy giờ là 5 giờ sáng. Qua cửa sổ, Sơ Catherine nhìn thấy liền mở cửa mời cô ta vào, đãi cho một chầu điểm tâm nóng sốt ngon lành. Đoạn nghe cô ta trình bày lý do lên Paris, Sơ Catherine đề nghị với bề trên nhận cô ta làm đệ tử. Bề trên giao cô ta cho Sơ Catherine dìu dắt. qua mọi giai đoạn tập tành. Cuối cùng, cô ta được mặc áo dòng, tức là Sơ Marie Lafont.
Đầu năm 1874, Tony, tức là Marie Antoinette, lâm bệnh nặng, ước ao được gặp mặt chị. Về đến nơi thì Tony cũng gần hấp hối. Sơ Catherine giúp đỡ em dọn mình qua đời một cách lành thắn. Mặt khác, Sơ Catherine cũng được vui sướng giới thiệu cậu con trai của Tony vào dòng các cha Lazaristi, và về sau cậu ấy được cử làm bề trên dòng này. Vì tuổi già và sức cùng lực tận, Sơ Catherine được bề trên giao cho việc giữ cửa, suốt ngày bình thản đón đưa kẻ đến người đi. Ngày tháng dần dần trôi qua và bước sang năm 1876, Sơ Catherine nói:
"Nay là lần cuối cùng mà tôi thấy được ngày nguyên đáng."
Sự việc làm cho Sơ Catherine khắc khoải lo âu. Từ nhiều năm nay là chưa thực hiện được bàn thờ và pho tượng mẹ Maria đứng trên quả địa cầu. Vì cảm thấy ngày lâm chung của mình sắp đến, Sơ Catherine đã gặp bề trên dòng và thưa:
"Con không còn sống bao lâu nữa, nên con tưởng rằng đã đến lúc phải trình bày mọi việc cho bề trên biết. Sau ngạc vì mẹ Maria dạy con, chỉ được trình cho cha linh hồn con mà thôi. Vậy để tối nay đọc kinh, con cầu nguyện xin ý kiến của mẹ. Nếu ngài bằng lòng, con sẽ nói hết cho bề trên biết. Bằng trái lại, con sẽ không nói gì hết."
Suốt đêm hôm ấy, bề trên trần trọc, mong ước cho trời sáng để được biết Đức Mẹ có cho phép Sơ Catherine nói cho mình những gì mẹ Maria truyền dạy hay không. Vậy, sáng ngày, Sơ Catherine mời bề trên đến phòng khách lúc 10 giờ. Giờ đây, diện đối diện, Sơ Catherine tường thuật rành mạch những lần mẹ Maria hiện ra, kể từ lần đầu tiên do cậu bé đánh thức lúc 11 giờ 30 đêm 18 tháng 7 năm 1830, dẫn sang nhà nguyện để chầu mẹ cho đến những lần mẹ hiện ra truyền đúc tượng, xây bàn thờ, tạc pho tượng mẹ đứng trên quả địa cầu. Thời cuộc đã xảy ra như lời mẹ tiên báo, những ơn lành hồn xác mẹ đã ban nhờ mang tượng ảnh của mẹ, vân vân. Nay chỉ còn việc phải xây bàn thờ và tạc pho tượng là chưa thực hiện được như ý mẹ muốn. Cuộc gặp gỡ chấm dứt lúc đúng ngọ. Sơ Dufay vô cùng kinh ngạc, xúc động cả tâm can, rồi xin phép với hữu quyền xây bàn thờ và tạc pho tượng mẹ đứng trên quả địa cầu. Khi được nhìn pho tượng, Sơ Catherine nói:
"Đức mẹ đẹp hơn thế hàng trăm ngàn lần."
Vậy là mối lo âu của Sơ Catherine được giải quyết. Bây giờ đến phần giáo quyền lập thành hồ sơ biến cố quan trọng này. Nên trên giấy trắng mực đen, Sơ Catherine phải trình bày, khai báo minh bạch, để yên lòng đợi ngày mẹ nhân lành đến đón về thiên cung.
Tháng 11 1876, Sơ Catherine về dòng chính Rudolbach để tĩnh tâm. Ngày 30 tháng 12 1876, một nữ tu xin Sơ Catherine nói về mẹ Maria, thì Sơ Catherine khuyên rằng phải lần hạt mân côi sốt sắng và tôn kính mẹ vô nhiễm nguyên tội. Sơ Catherine cũng nhắc lại lời Đức Mẹ hứa ban ơn cho những ai đến nhà nguyện của dòng, nơi mẹ đã hiện ra mà cầu nguyện. Sáng ngày 31 tháng 12 1876, Sơ Catherine lãnh các bí tích cuối cùng rồi, chầu mệt nhọc, cũng tuyên khấn dòng trước mặt các nữ tu. Đến chiều, nhiều lần bất tỉnh nhưng rồi cũng thông công đọc các kinh tử hậu. Đến 7 giờ thì liệm dần dần, cuối cùng hồn lìa khỏi xác một cách êm đềm, dịu dàng, thánh thiện. Theo lời thỉnh cầu của các nữ tu Rulli, ngày 3 tháng 1 1877, Linh cữu của Sơ Catherine được rước về bên ấy, là nơi mà Sơ Catherine đã tận tâm phục vụ mấy chục năm nay. Giáo quyền lập hồ sơ để xin phong Á Thánh. Để bổ túc hồ sơ, năm 1932, nghĩa là 56 năm sau, khi Sơ Catherine qua đời, Đức Hồng Y Verdier cho lệnh quật hai quan tài thì lạ thay, xác vẫn nguyên vẹn. Bác sĩ y lý lật mí mắt thì xác nhận hai con mắt vẫn xanh tươi như người sống. Thi hài của Sơ Catherine lại được về dòng chính Rue de Bac, Paris, rồi cho vào lồng kính và đặt dưới bàn thờ Đức Mẹ. Năm 1933, Đức Phi-ô thứ 12 phong Sơ Catherine lên bậc Á Thánh. Năm 1947, Đức Phi-ô phong Á Thánh Catherine lên Hiển Thánh. Về ơn lạ mẹ Maria đã ban, nhờ ảnh của mẹ thì nhiều. Nhịp cầu chỉ nêu lên một số ít để dẫn chứng, ước mong nhiều bạn đọc sẵn có lòng sùng kính Đức Mẹ, mang ảnh tượng mẹ vào người, hầu được mẹ phù hộ, chở che cho cả hai phần hồn xác. Ngay sau khi mới qua đời, Thiên Chúa đã ban cho Sơ Catherine Labore được làm phép lạ. Trường hợp như sau. Tại Julie, một đứa bé trai 10 tuổi bị bại cả hai chân. Người ta dẫn nó đến viếng và cầu nguyện nơi mồ Sơ Catherine. Cho hai chân nó chạm vào mồ thì chân được lành ngay tại đó.
Năm 1842, ông Alphonse Ratibon là một người Do Thái, rất vị vọng, thường hay mạt sát đạo Công giáo. Một hôm, ông ta du lịch Roma, đến thăm người bạn ngoan đạo là ông de Bussire. De Bussire tặng bạn pho tượng Đức Mẹ hay làm phép lạ. Bất đắc chỉ, không từ chối được. Ratibon cũng mang tượng vào cổ, rồi cả hai cùng đi thăm Roma. Khi ngang qua thánh đường giáo xứ, cả hai cùng vào. De Bussire có chút việc phải vào phòng thánh, yêu cầu bạn chờ mình. Ratibon bắt bộ đi xem thánh đường, bất chợt thấy một bà rất đẹp giống với bà trong ảnh. Ratibon như bị nam châm thu hút, chạy đến trước mặt bà ấy. Bà ấy cúi người và bảo Ratibon quỳ xuống. Ratibon vâng lời, quỳ mặt sát đất rồi ngẩng đầu nhìn, hai mắt ngang với hai tay của bà và đinh ninh là mình được ơn tha thứ. Ratibon khóc nức nở như một đứa bé. De Bussire thấy bạn đang quỳ, mặt mày rạng rỡ. Ratibon nói với bạn:
Bà ấy không phán bảo gì hết, song tôi hiểu lắm rồi. Xin anh đưa tôi đi gặp linh mục ngay.
Ratibon được chịu phép rửa tội, đi tu và được làm linh mục, và suốt đời kêu gọi đồng hương mình ăn năn trở lại đạo Công giáo. Trước khi chết, linh mục Ratibon có lời chối chăm. Trên mộ của mình xin khắc câu:
Lạy mẹ Maria, xin mẹ nhớ đến đứa con mà mẹ đã chinh phục một cách vẻ vang vì lòng yêu thương.
Việc ông Ratibon ăn năn trở lại đã vang dội và càng tăng ảnh hưởng của mẹ Maria hay làm phép lạ. Ở ngoài ô Paris, có một thiếu nữ tên là Violette, con của một gia đình chẳng hề biết đạo hạnh là gì. Violette lâm bệnh nên mời Sơ Louis đến tiêm thuốc. Lợi dụng cơ hội, Sơ Louis nói về Chúa Giê-xu, song Violette chẳng muốn nghe. Sơ Louis tặng Violette một ảnh tượng Đức Mẹ và khuyên cô thỉnh thoảng hôn ảnh tượng. Violette nói:
Vâng, làm như vậy thì được.
Qua ngày sau, Sơ Louis đến thì Violette nói:
Sơ ơi, em đợi Sơ từ sáng sớm. Em xin được rửa tội gấp. Em không hiểu gì. Cái ảnh này đây, mẹ Thiên Chúa đã nói với em về phép rửa tội.
Sau vài ngày dạy những điều thiết yếu về giáo lý, Violet chịu phép rửa tội và qua đời một cách êm ái dịu dàng. Tại Congo Belgi, trong một làng nọ, có một giáo sĩ thấy nhiều trẻ em bị rắn độc cắn, chân chúng sưng vù, lên cơn sốt, nhức nhối không chịu được. Giáo sĩ chẳng có thuốc men để cứu chữa, bèn mang vào cổ chúng, mỗi đứa một ảnh tượng Đức Mẹ hay làm phép lạ. Lạ lùng thay, cơn sốt hạ liền, chân hết sưng, hết nhức, chúng nó được lành hẳn và trong làng cũng không còn thấy loại rắn độc xuất hiện nữa. Năm 1915, buổi sáng kia, kho của cửa hàng Dubon Mache bốc cháy. Nhà hàng này sát với nhà dòng chính nữ tử Bắc Ái Rue du Bac. Lửa cháy hỗn độn, không thể dẹp được. Người ta phải di tản các nhà kế cận và mọi người đều ái ngại cho nhà dòng. Phần các nữ tu, với lòng trông cậy vững vàng vào sự phù hộ của mẹ Maria, họp nhau cầu nguyện. Lạ lùng thay, theo lẽ thường, ngọn lửa đáng lẽ ra thì bắt cháy sang pháp chuông bằng gỗ. Xong đến đó thì tự nhiên ngọn lửa dừng hẳn lại, đoạn toàn thể nhà hàng sụp đổ, gây tiếng động như sấm sét. Nhà nguyện của dòng là nơi mẹ đã hiện ra không hề hấn gì. Nhà hàng Dubon Marché được tái thiết và nơi vách tường cạnh nhà dòng, người ta đã tạc bia đá ghi lại ơn mẹ Maria đã ban.
Năm 1942, tháng 9, giữa đệ nhị thế chiến, hai thiếu niên của viện mồ côi Notre-Dame de Bois-Guillaume, ngoại ô Rouen, đi về thị xá nhận phẩm vật tiếp tế. Chúng gặp ngay cuộc dội bom trên thành phố. Tiếng bom nổ rít lên kinh khủng, nhà cửa sụp đổ tan tành ngổn ngang. Hai trẻ chạy vào một hành lang gần đó để trú ẩn. Xong trận dội bom, mình chúng đầy cát bụi. Nhìn chung quanh thì thấy cả ngôi nhà sụp đổ, duy chỉ có phần trần nhà nơi chúng trú ẩn và chiếc xe chở thực phẩm vẫn nguyên vẹn. Chúng hôn kính ảnh mẹ Maria rồi đẩy xe về. Toàn viện reo mừng cảm xúc tột độ và đội ơn mẹ Maria đã phù hộ hai trẻ mồ côi giữa bom đạn, không bị một chút thương tích gì.
Đêm dài vì tình mẹ không. vào đoàn cung. Rồi hôm nay người chiến sĩ của mẹ nhất quyết ra đi, bước theo chân mẹ giữa lòng thế giới. Rồi hôm nay người chiến sĩ của mẹ nhất quyết ra đi, bước theo chân mẹ giữa lòng đời. Mình chiến đấu cho mẹ, để chiến đấu cho mẹ, để chiến đấu cho mẹ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.